Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Mỗi ngày trong trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, quý chị em hẳn không tránh khỏi những khó khăn, thách thức khiến chúng ta nản lòng. Nguyện xin Chúa an ủi và thêm sức mới cho quý chị em mỗi ngày, để chúng ta là những người vợ, người mẹ can đảm, khôn ngoan, có đời sống đẹp lòng Chúa và đem lại hạnh phúc, bình an cho chồng con. Trong giờ phụ nữ thời gian qua, chúng ta học về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh, và chúng ta đang học về bà Rachel, vợ của ông Jacob, được nhắc đến tên trong sách Sáng Thế Ký. Qua các bài trước, chúng ta thấy bà Rachel đẹp nhưng không hạnh phúc vì phải san sẻ tình yêu của chồng với ba người đàn bà khác. Hơn nữa, sau nhiều năm lập gia đình, bà không có con. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào đức tin của bà Rachel. Và đây là câu hỏi thứ 13 trong bài học này. Câu hỏi thứ 13. Theo Sáng Thế Ký chương 30 câu 1. Khi thấy Lê-a sinh được 4 con trai mà mình vẫn không con, Rachel đã nói gì? Kinh Thánh ghi như vậy. Rachel thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng, hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Khi thấy Lê-a có đến 4 đứa con trai, mà mình vẫn không có đứa nào, Rachel đã ganh tị và ghen ghét Lê-a. Thật tội nghiệp Lê-a, không làm gì sai quấy, cũng không có trách nhiệm gì trước việc Rachel không có con, mà lại bị cô em ganh ghét. Phản ứng thứ hai của Rachel là phàn nàn với chồng. Câu Rachel nói với Jacob hàm ý trách, tại vì ông mà tôi không có con, phải cho tôi có con, nếu không thì tôi không sống nữa. Rachel cho rằng việc bà không có con là lỗi của chồng, ông không cho bà có con. Thưa quý vị, thay vì đến với Chúa và cầu xin Ngài, Rachel đã ganh ghét chị và đổ lỗi cho chồng. Rachel là người thuộc tuyển dân của Chúa, nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhưng có lẽ vì quá buồn bã, tuyệt vọng, bà quên là mình có thể dâng trình nan đề lên cho Chúa qua lời cầu nguyện. Cũng có thể bà không nhớ Chúa là đấng yêu thương, quyền năng, có thể ban cho bà điều bà mong ước. Một số chúng ta biết về bà Anne trong thời Cựu Ước. Bà Anne cũng là người vợ đau khổ vì không có con. Nhưng bà cầu xin Chúa với đức tin chân thành, và Chúa đã nhậm lời ban cho bà một đứa con trai, và bà dâng đứa con đó cho Chúa để hầu việc Ngài. Đó là tiên tri Samuel. Lắm khi trong lúc buồn nản, thất vọng, chúng ta cũng phản ứng thiếu khôn ngoan như bà Rachel. Chúng ta ganh tị, ganh ghét những người có những điều mà mình không có. Chúng ta quên rằng Chúa đang ở gần và Ngài sẵn sàng nhậm lời những ai lấy đức tin cầu xin Ngài. Ngoài ra, khi không nhìn thấy Chúa, không nhờ cậy Chúa, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy khó khăn, hoạn nạn và nghĩ rằng người này người kia đã gây khó khăn cho mình và oán trách họ. Có như người vợ, người mẹ, khi gặp thử thách trong đời sống như gia đình nghèo thiếu, con cái đau ốm hoặc gặp tai nạn, thử thách thì oán trách chồng, đổ lỗi cho chồng và người chung quanh. Đây là lúc chúng ta cần cẩn thận. Có khi khó khăn hoạn nạn xảy đến vì lỗi lầm hay sự bất cẩn của con người. Nhưng cũng có những lúc Chúa cho phép khó khăn hoạn nạn xảy đến, không do lỗi của người nào. Mục đích là để nhắc nhở, dạy dỗ và rèn luyện chúng ta, để chúng ta được trưởng thành trong đức tin, hoặc để chúng ta được Chúa dùng trong một sứ mạng nào đó. Nếu người chồng của chúng ta vì lười biếng, không đi làm, khiến gia đình bị thiếu thốn, hoặc vì chồng ham mê cờ bạc, rượu chè hoặc lăng nhăng tình cảm, nên không có thì giờ dạy dỗ, chăm sóc con, khiến con cái hư hỏng. Đó là điều thật đáng trách. Nhưng dù vậy, là người vợ tin kính Chúa, chúng ta cần yên lặng, dành nhiều thì giờ cầu nguyện cho chồng và tìm cơ hội nói cho chồng biết mối quan tâm của chúng ta, nói với lòng yêu thương, tế nhị và tôn trọng. Chúng ta không nên trách mắng nặng lời hoặc là than thở khóc lóc khiến chồng rối trí hoặc bực mình. Nếu khó khăn xảy đến trong đời sống là điều rủi ro, ngoài tầm kiểm soát của mọi người, chúng ta hãy chấp nhận và thuận phục ý Chúa. Lời Chúa dạy, mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Trích thi Roma, chương 8, câu 28, phần A. Nếu chị em gặp hoàn cảnh như bà Rachel, lập gia đình đã lâu, mong có con nhưng chưa có, xin Chúa an ủi và giúp quý chị em không buồn nản, thất vọng, nhưng kiên nhẫn chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta cần tìm biết ý Chúa, xem Chúa muốn chúng ta chờ đợi một thời gian mới ban cho con cái, hoặc là Chúa muốn chúng ta không bận rộn với con cái để có thể dành trọn thì giờ hầu việc Chúa. Điều quan trọng không phải là chúng ta được Chúa ban cho những điều giống như người khác có hay không, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết rõ ý Chúa và chương trình của Chúa cho đời sống mình. Câu hỏi thứ 14 trong bài học về bà Rachel như sau. Qua sách Sáng Thế Ký chương 30, câu 5 đến câu 8 và câu 22 đến 24, Chúa đã làm điều gì cho Rachel? Sau khi oán trách chồng và ganh tị với chị, Rachel đưa nàng hầu Bila đến với Gia-cốp để xin con thế cho mình. Đây là phong tục của người thời đó khi người vợ chính không có con, như trường hợp bà Sarah đưa nàng hầu Aga đến với Abraham để sinh con cho bà. Khi nàng hầu Bila sinh được một đứa con trai cho Gia-cốp, Rachel kể đó là con của mình nên nói: Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi nên cho tôi một con trai. Và bà đặt tên đứa bé đó là Dan. Sau đó nàng hầu Bila sinh thêm một con trai nữa. Rachel đặt tên là Naphtali và nói rằng: Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Như vậy, qua nàng hầu Bila, Chúa ban cho Gia-cốp và Rachel hai đứa con trai. Qua lời Rachel nói khi có hai đứa con này, chúng ta thấy bà cũng có đức tin nơi Chúa. Sau đó, Rachel cũng đến với Chúa cầu xin Chúa thương xót sự son sẻ của mình, và Chúa đã nhậm lời ban cho Rachel điều lòng nàng mong ước, đó là ban cho bà một đứa con trai. Kinh Thánh ghi như vậy: Đức Chúa Trời nhớ lại Rachel, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Nàng thọ thai, sanh một con trai mà rằng: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph. Lại nói rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho một con trai nữa. Trích Sáng Thế Ký chương 30, câu 22 đến 24. Sau một thời gian thử nghiệm, Đức Chúa Trời đã ban cho Rachel niềm vui làm mẹ. Nàng sinh được một đứa con trai và đặt tên là Joseph. Điều đặc biệt là trong 12 người con trai của Gia-cốp, Joseph là người con ngoan ngoãn nhất, đạo đức nhất và được Chúa sử dụng trong chương trình lớn của Ngài. Đó là Joseph được Chúa dùng để cứu đại gia đình của Gia-cốp ra khỏi nạn đói lớn trong xứ Canaan, và nhờ đó đã cứu dòng dõi con dân Chúa khỏi nạn diệt vong. Qua đời sống gương mẫu cao đẹp, Joseph cũng được vinh dự là người làm hình bóng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng cứu tinh của nhân loại. Tất cả những điều này cho thấy, khi chúng ta kiên nhẫn chịu đựng thử thách trong đời sống và trung tín giữ vững đức tin, thì đến đúng thời điểm Chúa sẽ can thiệp, giải cứu chúng ta ra khỏi khó khăn và ban phước cho chúng ta một cách dư dật, quá điều chúng ta trông mong. Câu hỏi thứ 15 trong bài học hôm nay như sau. Sáng Thế Ký chương 31, câu 22-35 ghi về chi tiết nói lên đức tin của Ra-chen. Chi tiết đó là gì? Sáng Thế Ký chương 31 ghi lại việc ông Gia-cốp đem vợ con trốn khỏi nhà La-ban để trở về quê hương. Khi Gia-cốp lấy hết đàn súc vật và tài sản của mình, âm thầm trốn khỏi nhà cậu La-ban, thì bà Ra-chen lấy trộm của cha một số tượng thờ trong nhà và đem theo. Sau đó, khi ông La-ban đem người đuổi theo Gia-cốp để bắt lại, La-ban hỏi tại sao lại ăn cắp các pho tượng trong nhà của ông. Gia-cốp không biết Ra-chen có lấy mấy pho tượng, nên nói với cậu rằng tìm được nơi ai thì người đó sẽ phải chết. Ra-chen giữ những pho tượng đó, nhưng nàng ngồi lên trên nên ông cha tìm không ra. Khi lìa nhà cha mẹ để bắt đầu một hành trình vô định, có lẽ Ra-chen lo sợ, không biết tương lai cuộc đời mình sẽ như thế nào. Lúc đó Ra-chen không nghĩ đến Chúa mà lại nghĩ đến những bức tượng thờ trong nhà cha mẹ. Có lẽ bà nghĩ nếu đem những bức tượng thờ của gia đình theo với mình, thì gia đình mình cũng sẽ được bình an, thịnh vượng như gia đình cha mẹ. Điều này cho thấy Ra-chen không thật sự có đức tin nơi Chúa. Ngoài ra, cũng cho chúng ta thấy là đức tin của cha mẹ có ảnh hưởng sâu đậm trên đức tin của con cái. Có lẽ qua Gia-cốp, Ra-chen nhìn biết Đức Chúa Trời là chân thần. Nhưng vì nề nếp, vì sự giáo dục của cha mẹ ngày trước, bà vẫn còn tin cậy vào những hình tượng do tay người làm nên. Bây giờ phải ra khỏi đời sống bình an của gia đình để theo chồng trong một hành trình xa xôi, nguy hiểm. Ra-chen thấy cần đem những thần tượng đó theo để phù hộ mình. Ra-chen vừa tin cậy Chúa, vừa tin vào những hình tượng vô tri giác. Có lẽ chúng ta trách Ra-chen không hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời mà còn mê tín, tin cậy vào hình tượng. Nhưng nếu nhìn lại ngày nay chung quanh chúng ta, vẫn có biết bao nhiêu người văn minh, học thức mà vẫn thờ lại những hình tượng vô tri giác. Cũng có những người nói mình là người tin Chúa, đi nhà thờ hàng tuần, nhưng cũng vừa thờ Chúa, vừa tin cậy hình tượng, hoặc vẫn còn mê tín dị đoan. Xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ và tin chắc trong lòng rằng Đức Chúa Trời, đấng chúng ta tôn thờ, là chân thần duy nhất. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Ngài, là con đường cứu rỗi duy nhất, là đấng đã yêu thương chúng ta, hy sinh chịu chết để cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời. Ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng duy nhất cho chúng ta tin cậy và tôn thờ. Thưa quý thính giả, bài học về bà Ra-chen đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác về bà Ra-chen. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.